This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, kính mời quý vị đến với chương trình Tầm Sao Mai, tiếng nói của ba bà mẹ gốc Việt sau đây, với ước mong mang chút ánh sáng vào những vấn đề của gia đình và giới trẻ hôm nay. Chương trình hy vọng sẽ là nhịp cầu chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và ước mơ của thân phận làm người trong một thế giới đa dạng và đầy biến động, để góp phần vào việc nuôi dưỡng hồn Việt cho thế hệ mai sau. Rất mong được sự đóng góp tích cực của quý vị.
Xin kính chào quý vị khán thính giả của Sài Gòn Dallas và đã đến với chương trình Tầm Sao Mai. Ngày hôm nay là ngày thứ nhì của tháng 10. Thì Victoria xin gửi lời chào tới quý vị và cũng như chào đón chị Loan trên đường dây bên kia. Chị Loan có thể gửi lời chào tới quý vị khán thính giả.
Dạ, đây là Loan, xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay thì mình ở trên Virginia, đó là mùa thu rồi. Rồi cây cối nó cũng chưa có bắt đầu lá vàng lắm, nhưng mà là trời nó lạnh lạnh buổi sáng. Bây giờ mình đã có dịp nói chuyện với quý vị khán giả để chia sẻ những cái tâm tư của người mẹ gốc Việt ở bên Mỹ này, cũng muốn chia sẻ với những thiết tha những cái niềm hy vọng của quý vị trên cái cuộc sống người làm mẹ ở trên cái đất nước không phải nước của Việt Nam của mình, nhưng mà đã ra đi trong một cái thế giới khác. Mấy chị em chúng tôi rất vui là đã nói chuyện được 8 lần trên radio và cũng có 2 lần trên YouTube trước khi mà nói chuyện trên đài radio Sài Gòn Dallas. Cũng sẵn đây cảm ơn đài đã cho chúng tôi có dịp nói chuyện. Thành ra kỳ này đó, hôm nay đây chúng tôi sẽ nói về những cái tiểu luận đã đặt tới để mình không phải ôm lại, nhưng mà mình suy nghĩ lại những gì mình nói có thiết thực và có giúp đỡ gì cho ai không. Hay là quý vị khán giả có cái ước nguyện nào thì chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng để đón tiếp và sửa soạn những cái buổi nói chuyện khác. Thì đối với mình đó thì Loan đã làm chủ đề 4 lần và bây giờ đó thì cũng để lời cho chị cho Gia nói một chút ha, xong rồi mình sẽ tiếp tục nhắc lại những vấn đề mình đã đặt ra trên cái buổi hội thảo này. Rồi, mời chị Tôn Giang nha.
Dạ, cảm ơn chị Loan. Thì giống như chị Loan vừa trình bày đó, thì có lẽ đây là cái bệnh nghề nghiệp và cũng là cái bản chất của người làm mẹ. Mình hay nhắc đi nhắc lại những gì mình nói rồi và mình có thực hành những gì mình nói hay không. Thì để đi qua điểm lại những cái đề tài mà chúng tôi đã thảo luận với nhau trong mấy tuần vừa qua đó, 8-9 tuần vừa qua, thì tôi muốn chia sẻ và không biết rằng cái đề tài vừa rồi đó là cái tuần vừa qua thì cũng như chúng ta có lẽ là những người mẹ cũng đã có chuẩn bị cho con cái, giống như đón một cái mùa Tết Trung Thu, thì mình cứ nhắc lại là lồng đèn, nào là những cái món ăn, phải không? Thì như là em nhớ những cái lần đầu tiên em nói đó, thì những cái đề tài em chú trọng vô là về văn hóa Việt Nam, nhất là người mẹ Việt Nam, và cũng chú trọng vô cái vấn đề học vấn cho con cái. Thì đã qua cách chọn nghề nghiệp, chọn bạn, và những cái mà mình nói là bộ phận một người công dân đối với một đất nước. Tại vì em nghĩ người mẹ phải là người hướng dẫn dạy dỗ con mình, trước khi cái đó là cái bổn phận và trách nhiệm của những người làm giáo dục ở nhà trường. Thì đây là những cái đề tài mà em điểm qua, đã nói sơ qua về những cái đề tài này. Nếu mà em có thoát chỗ nào thì cái gì chị đang nhắc nhở lại dùm cho em ha. Thì em nghĩ là những cái đề tài của em đã chú trọng là phần lớn đó, là về giống như là văn hóa và cũng như môi trường để các con học bắt đầu cái căn bản là một người công dân giống như là đối với cha mẹ. Thì có lẽ là đây là cái những cái đề tài chính mà em đã từng nói qua. Dạ, mà chị ạ.
Dạ, dạ. Thì khi mà mình bắt đầu đó, mình có nói những gì đi học, chuẩn bị con đi học. Tại vì lúc đó là các em đã bắt đầu đi mua tập, đi mua vở, rồi kêu mẹ đi mua quần, mua áo. Thành ra mình chuẩn bị cho con. Khi mà nó lớn lên từ nhỏ cho tới lớn, khi mà đi học thì ở bên Mỹ nó có một cái lịch trình rất là rõ ràng. Nhưng mà cha mẹ nhiều khi cũng không biết phải làm sao đối phó những cái môn học mà khó khăn mà mình cũng không biết. Rồi khi mà người ta kêu mình phải ghi tên để thi, để đi học theo nghệ thuật, đi tập múa, tập hát hay là đi làm văn nghệ những cái đó, nhiều khi cha mẹ cũng không biết phải làm sao. Thành ra lúc đầu đó thì chúng ta cũng đã nói về vấn đề này. Mà bây giờ đó thì là cũng được 2 tháng, cũng có nơi đã học được từ 3 hôm 2 tháng hơn 2 tháng rồi. Như Arizona thì tháng 8 đã đi học trở lại rồi. Rồi trên này thì cũng có trường học tháng 8, có cái trường tháng 9. Nhưng mà bây giờ đó thì các em đã quen rồi. Thành ra khi mà bây giờ chúng ta nói lại, chúng ta nói ồ, đã nói chuyện rồi cái chuyện đó, bây giờ tới lúc mình đi học, bây giờ sắp đi thi thì mình đã có làm được những gì cho giúp đỡ cho các em để các em tiếp tục đi học, tiếp tục đi sinh hoạt. Thì vì cái vấn đề là mình đi học đó, mình nói không phải chỉ học chữ, học toán, học gì đó, văn hóa này kia, nhưng mà cũng phải học, phải đi làm những cái sinh hoạt cộng đồng. Thì cái đó là một cái sự cởi mở để cho các em ra ngoài chung đụng với những người khác, để cái sức sống của gia đình đó, nhiều khi mà không có những cái sự đóng góp đi ra ngoài xã hội thì các em sẽ có lẽ là rất là thiệt thòi, tại vì không biết phải đối phó làm sao khi qua một cái xã hội khó khăn. Thành ra bây giờ đó, cái lần thứ nhì đó thì Loan đã nói về vấn đề đi vô tới đại học và trong sống trong cái xã hội. Thì chúng ta biết cái giờ trong đại học thì các em phải đối nghiệm rất nhiều vấn đề, vừa vấn đề học khó hơn, rồi vấn đề mà làm bạn. Tại vì trong đại học á, Loan có con gái lớn, khi mà nó đi học nó nói mẹ ơi, con thấy những bạn con lúc trước sao mà nó tử tế, rồi bây giờ nó vô trong đại học sao thấy nó đi chơi quá, rồi nó tự do quá, rồi ở trong mấy cái đọt á, mấy cái chỗ mà đi học chung rồi có những cái
nội trú hoặc những cái nơi nội trú cho học sinh ở,
mình gọi là cư xá đó, tại vì không có bắt nội nữa, biết cho nhà để nói là tụi nó có thể tụi nó mướn nhà riêng tụi nó ở nha, nhưng mà không còn cái sự chi bằng kiểm soát của cha mẹ. Thì có nhiều đứa nó nghiện rồi nó hút, rồi nó không biết làm sao, chứ ở ASU của Arizona, con gái mình học đó đó, thì là tụi sinh viên đó ở Tampa là cái khu mà của đại học đó, ngày nào những cái nhà ba, những cái chuyện ăn là đầy sinh viên, rồi cảnh sát nhiều khi cũng tới nữa chứ, tại vì không những đi học mà còn đi chơi. Thành ra cái vấn đề đó thì mình là cha mẹ thì mình nghĩ làm sao, và mình có xem được tới đâu rồi. Thành ra cái đi bữa nay mình đặt cái câu hỏi là cho những anh chị nào mà có con đi học đại học đó, mình có theo dõi được cho nó được tới đâu rồi, 2 tháng rồi hay là 1 tháng rồi, thì có những cái sự kiện nào mình có thể nhìn nhận ra để mình tiếp tục con hay không. Tại vì khi mà nó bắt đầu không đúng thì rất là nguy hiểm. Thì ở bên Mỹ này anh chị cũng biết đó, là học cứ 3 tháng là phải đi thi, xong rồi semester nữa. Nhiều khi cái những đại học đó mà nếu mà không có kiểm soát được cho tới bây giờ đó, thì là có lẽ là những cái khóa sau rất là khó khăn cho con của mình. Thành ra nên cái vấn đề mà mình nói cha mẹ muốn cái vai trò của người mẹ, nhất là người mẹ có dịp mà gặp con lại thì nên đối thoại với nó. cứ hỏi, nói chuyện. Tại vì cái đối thoại qua những cái đề tài mình nói rất là quan trọng trong cuộc sống của gia đình, của mẹ với con. Phải đối thoại với nhau, con trai, con gái thì cũng vậy. Có lẽ là con trai nó ít nói chuyện với mình hơn. Nhưng mà có nhiều em rất là thương mẹ. À, người ta nói có cái sự khác biệt nó rút với nhau đó, nó gặp với nhau đó. Nhiều con trai nó thương mẹ lắm. Thành ra người mẹ cũng có...
Chị Lan cho em kể một cái câu chuyện này khi mà chị nhắc tới con trai đi học đại học á. Dạ. Thì lúc mà em đi học đại học á, em có mấy người bạn mà con trai đó. Thì có một bà mẹ này làm công chuyện rất là dễ thương chị, là mẹ của cái người này đi viết xuống cách nấu cơm ha, làm đồ ăn, những cái món mà cái người này thích ăn á, rồi giống như là mỗi cuốn cẩm nang vậy đó. Khi anh chàng này đi học á là về thì phải tự nấu cơm ăn, phải thì mở cái cuốn đó ra rồi tập nấu. Thành ra tụi em đấy không có người mẹ nào mà giống như là chuẩn bị cho con cái như người mẹ Việt Nam á. Không chuẩn bị là nấu đồ ăn gói ghém theo thôi, nhưng mà viết cả lại là con phải nấu sao, làm sao.
Chị cách dạy luôn, chị cách dạy làm bếp luôn. Bởi vì có nhiều anh trai Việt Nam làm bếp giỏi lắm nha. Ở một mình vậy chứ mà làm bếp giỏi lắm. Thành ra cái đó là một cái chuyện mà mình ngồi lại mình nghĩ, mình nói cái Việt Nam mình cũng có nhiều cái hay. Thiệt ra món đồ ăn Việt Nam đó, không biết các anh chị với lại Victoria thấy sao, chứ có những món mà như mình đó, mà hễ mà có mấy đứa cháu, tụi nó mấy đứa cháu của mình là tại vì anh cả đó có vợ người Pháp, thành ra mấy đứa nhỏ đó chỉ giỏi về vấn đề việc ăn, đồ ăn của Việt Nam thôi. Đó là một cái văn hóa mình đã đặt ra đó, nó rất là giỏi tiếng Việt Nam, mà chữ gì mà ăn món gì, bò bía hay là phở hay là đồ hủ tiếu hay là bánh cuốn, là tụi nó biết đọc tiếng Việt Nam hết, rất là hay. Đó là những cái chuyện mà mình thấy rất là có cái việc người Việt Nam mình có truyền là những cái chuyện rất là hay, mà ăn thì cũng rất là giỏi, phải không biết chơi đó. Rồi sau đó đó thì mình cũng có nói chuyện về vấn đề mà có ba cái đề tài mà rất là quan trọng đối với Loan đó nha, với trời gia, là khi mà mình đặt cái vấn đề hành vi đó, những cái cách đối xử của con mình với gia đình mình với mẹ con, rồi cộng theo được gia đình lớn to ha, là ông bà, rồi trong xã hội đó, là có ba cái chữ mà mình rất là quý. Tức là chân thiện mỹ, thiện là những cái gì tốt đẹp, những cái gì mà tốt mình nên làm đó. Rồi chân là cái sự thật. Thì hai cái đề tài này Loan cũng đã bàn ra một chút trong những lần nói chuyện rồi. Thì còn một đề tài đó là về Mỹ đó. Thì có lẽ thứ hai tuần sau, bây giờ Loan đã nói hơi sớm nha. Nhưng mà để cho Victoria còn thêm những cái ý gì đó để nói thêm về vấn đề mà Victoria có nói với các người mẹ đó, là khi mà xài anh chặt nét với telephone thì sao, thì cái telephone như chặt nét bây giờ đó là những người mà đi học đó là rất là chuyên môn rồi. Bây giờ nhờ Victoria nói vấn đề này nha.
Em á thì rất tiếc là thì mình không phải là mình lãng trí, nhưng mà nhiều khi cái gì em nói ra lúc đầu đó là em thường thường chú ý về cái vấn đề bổn phận và trách nhiệm của những người làm mẹ. Tại vì khi mà mình làm mẹ đó, và mình phải làm gương, và mình phải hiểu thì mình mới hướng dẫn con cái của mình. Nhưng mà em phải nói thiệt ra đó là giống như nhiều khi mình theo không kịp với cái sự thay đổi của khoa học kỹ thuật ngày nay đối với về điện tử á, điện tử học á. Thì em cũng may mắn là em học được rất là sớm để mà hiểu được những cái từ ngữ của chuyên môn ở trong cái ngành mà gọi là computer science á, hay là computer coding á. Thì những cái này em thấy là social media ngày nay đó, parental control là cha mẹ có quyền kiểm soát con từ nhỏ, và cũng như những cái công cụ này mình mua đó là để mình chuẩn bị cho con cái để học hành, chứ không phải là để tạo một cái môi trường xấu cho các con, để ảnh hưởng cho các con. Giống như cái việc mà em đem ra để mà thảo luận đó, là bổn phận của mình phải làm cho con có đầy đủ cái vật chất để mà làm bài và học bài, đồng ý không? Nhưng mà mình không có price nữa, là mình không có mua cho nó cái computer để nó ngồi nó chơi game. Thì em nhớ là trong cái lần mà nói về điện tử đó, thì em mới nhắc tới là iPad. Tại vì lúc mà con của em còn nhỏ đó, là hầu như tất cả những người cha mẹ khác đều có mua iPad cho con của mình đó. Nhưng mà con của em là không có iPad và không có cell phone. Thì mấy người mới hỏi em là tại sao mà em làm hay vậy. Em nói là phải là hay đâu. Thứ nhất là tại vì nó có cần đâu. Thì phải hỏi nó, khi mà các con muốn đó, thì mình phải hỏi tới cuối cùng thì các con thấy là đâu có cần đâu. Phải. Dù rằng những cái chuyến lái xe rất là xa, nhưng mà để cho các cháu nhìn thấy được cảnh vật xung quanh, nhìn thấy được những cái này cái kia đó, thì nó vẫn hay hơn là tập trung vô trong cái iPad hoặc là cái iPhone. Thành ra đó là một trong những cái đề tài mà em đưa ra, là tại vì đó là em cảm thấy cái trách nhiệm vẫn là người lớn có trách nhiệm hơn là con nít. Thành ra đối với bổn phận làm mẹ đó, cái tâm tình, cái đoạn mà em tâm tình với những người mẹ với nhau đó, thì em chia sẻ về cái trách nhiệm nhiều hơn là đổi thừa. Thì cái đó là em dừng cái ý của mình lại khi mà mình bình luận về một cái đề tài nào đó. Thì em đứng theo cái khía cạnh là người lớn, những người làm cha mẹ là những người có trách nhiệm, cũng như trách nhiệm dạy dỗ cho con cái, hiểu về luật pháp, hiểu về trách nhiệm của một công dân và một người công dân tốt thì như thế nào. Thì đó là những cái mà hướng nói chuyện và bình luận của em khi mà em đưa ra. Em hết cái phần chia sẻ của mình ở đây.
Dạ, xin lỗi. Cái vấn đề này đó nhiều khi nó mình thấy nó rất là thiết thực nha. Tại vì hồi đó đó con gái mình nó học ở cũng Arizona giống như những tờ giải biết đó. Thì trong cái trường của nó đó, trường tư. Mà bây giờ đó nha, mới có 2 năm thôi đó. Mới năm từ 21, 22 cho tới bây giờ, như là sau cái Covid đó, thì cái trường đó tổ chức một cách rất là đặc biệt, là những đứa mà đi vô từ lớp 9 đó cho ra là cái bằng năm đầu đó nha. Rồi đó là mỗi đứa đều phải có một cái iPad hết nha. Trường nó kêu gọi cha mẹ phải mua, mà hình như là họ đã làm hết một cái máy để trong trường rồi. Thành ra đứa nào đi học đó bây giờ đó, tụi nó làm bài cũng trên iPad luôn, nó gửi cho thầy giáo luôn, không cần đọc giấy gì nữa hết đó, đi chơi ra. Rồi trong trường đó họ
cái chỗ này em ngừng một tí ha. Tại vì em nhớ okay, hồi xưa đó, khi mà lúc mà internet mới ra đó, okay, cái vấn đề là người ta muốn save paper, right? Nhưng mà cái firewall đó là cái đường để mà cho các em nói với cái xã hội bên ngoài á, nó rất là khó kiểm soát. Thành ra những cái trường học ở Arizona đó là nó muốn unplug the child from the electronic, right? Thì nó nói là unplug the child. Thì cái billboard này nó để ra rất nhiều. Thành ra em không có nghĩ đó là nó good idea. Nó không có nghĩ là em không nghĩ nó là cái ý tốt. Khi mà những nhà tài trợ, giống như là mình nói là những nhà mà tỷ phú đó, thường thường họ cho tất cả những cái trường học công cộng á, là máy computer và cái Chromebook á chị, là nó là hoàn toàn là miễn phí, không có bắt buộc học trò được. Tại vì cái đây là một trong những cái quyền hạn của cha mẹ, phụ huynh. Thành ra giống như nếu mà cái trường nào á mà bắt buộc phụ huynh phải mua á, là thường thường không có được. Cái đó là nó vi phạm như cái luật là chỉ bắt buộc cha mẹ đỡ như người ta nghèo, người ta không có tiền sao. Đấy. Còn cái trường mà trường tư á, thường thường những cái trường tư á thì họ là kêu gọi thôi, nhưng mà cha mẹ có quyền hay không có quyền vẫn là cha mẹ có quyền đem con mình tới trường này học hay không. Tại đó là trường tư, phải không chị? Nói cái này là trường tư, phải không chị?
Dạ.
Thì đó, khi mà chị nói tới trường tư á thì em phải nhấn mạnh là đây là không phải cái luật mà đây á là cái quyền làm cha làm mẹ phải hiểu là nó có tốt cho con mình hay không, con mình có nên đi vô cái trường này học hay không. Thì cái đó mình sẽ phân tích khi mà mình nói tới cái chủ đề là cái quyền làm cha mẹ ở tại cái xã hội Hoa Kỳ. Thì mình nói về vấn đề mà pháp luật á, vấn đề pháp lý của cái quyền làm cha mẹ. Còn cái việc mà khi mà mình bàn về cái vụ mà internet á, thì vẫn là trách nhiệm những là người lớn. Em nói vẫn là quay về trách nhiệm chỉ là người lớn thôi, là cha mẹ, là những người mẹ cần phải hiểu được có nên có nên để cho con mình có toàn quyền sử dụng máy móc hay không, và mình phải chịu trách nhiệm với những gì xảy ra với con cái của mình.
Cái đó rất là đúng, tại vì nhiều khi cha mẹ cứ nói ồ tôi phải đi theo cái thời đại mới ha, con tôi nó phải có như mọi người ha, phải biết như mọi người. Nhưng mà cái vấn đề mà dùng kỹ thuật đó, phải có cái sự suy nghĩ trong đó. Tại vì đừng có để cho cái kỹ thuật đó nó kéo mình đi ra một cái thế giới khác mà mình không có kiểm soát được, thì không có những sự mà mình làm trên trên đời này đó, nó phải có cái ý nghĩa nó mới được. À, tại vì có nhiều người họ biết cái ý để họ dẫn mình đi mà mình không có suy nghĩ, để mà mình nhắm mắt mình nói ô cái thời đại nó như vậy đó, à, mình cứ làm theo. Tại vì Loan cũng nghĩ là có nhiều cái vấn đề rất là tốt trong cái xã hội bây giờ của mình, nhưng mà mình phải để ý. Tại vì có những cái sự kiện mà nó xảy ra, nhiều khi mình rất là hối tiếc, cứ nghĩ là lúc trước nó tốt hơn, cũng có phần đúng, nhưng mà nhiều khi cha mẹ đó phải nên suy nghĩ và cũng nên theo dõi cái thế giới bây giờ, sống bây giờ, để luôn luôn đối thoại với con mình và thắt chắc nghĩa cho nó. Nhưng những vấn đề mà mình bàn cho rất là quan trọng là phải chọn lựa cách nào ha. Thì cái đó là những cái mà mình đã nói qua. Thành ra không biết Victoria có ý kiến về những cái khi mà mình đặt ra là có phải biết cái sự chọn lựa đó thì Victoria có thể nói thêm gì nữa không?
Em cảm thấy có những cái từ mà trong cái buổi hội luận mình đã nói qua đó, những cái từ mà em muốn điểm lại để cho chúng ta cùng nhớ, để mà suy gẫm với nhau. Đó là cái chữ mà chị xài em rất là thích đó, là đối thoại, chứ không phải là mình nói chuyện mình nghe ha, không phải là mình nói mình nghe, con nói con nghe, nhưng mà đây là một cái chuyện đối thoại, là mình phải có cái sự tôn trọng của con cái, rồi con cái nó sẽ tôn trọng lại với mình, ok? Và cái chữ mà chị nói là chân thiện mỹ đó, thì em lại có những cái từ đó là em nghĩ là bi trí dũng. Và trong những cái này đó, nó thường thường những cái quan hệ trong gia đình đó thì mình nói nó khá là rộng. Nhưng mà vì đây là cái chương trình tầm sao mai thì chúng tôi chỉ đặt cái vấn đề là quan hệ giữa mẹ và con thôi. Thành ra mình không có bàn tới những cái giống như là quan hệ giữa cha con với nhau. Thì có một lần anh Dũng đã cho đặt câu hỏi, thì vậy thôi, rất là cảm ơn, cũng nhắc nhở trong cái chương trình này, nếu mà có quý vị cha nghe thì quý vị cha cũng có đặt câu hỏi được, chứ không phải là tại vì đây là chương trình tầm sao mai, thành ra quý vị cha nói thôi, cái này những người mẹ đặt câu hỏi chứ mấy người cha không cần. Thì dù là cha là mẹ, quý vị cũng có cái trách nhiệm giống giống nhau, tại vì đó là một trong những cái điều mà tôi cảm thấy là mình nên nói trong cái lần mà mình ôm lại một số cái đề tài mà mình đã nói qua. Và có một cái đề tài mà chị Loan nói lần trước đó, mà em rất là thích đó, là thay vì mình nói đúng và sai thì chị Loan chị xài cái chữ là phải và trái. Thì đây cho thấy rằng cái sự suy nghĩ của những người mà hai thứ tiếng hoặc là ba thứ tiếng đó, em nghĩ là chị Loan là 400 thứ tiếng luôn á, là thường thường mình suy nghĩ bằng một cái ngôn ngữ nào đó, nó bị định hướng chỉ có một cái ngôn ngữ đó ảnh hưởng thôi. Đó là sau này mình sẽ nói về cái đề tài là cái sự thông minh á, hay là cái bộ nhớ của mình á, làm sao để cho nó phát triển được qua cái vấn đề ngôn ngữ học. Thì tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái đề tài khá quan trọng, tại vì nó sẽ đưa tới cái trở lại cái vị trí ban đầu của chúng ta, đó là cái sự lựa chọn. Khi mà lựa chọn và bổn phận trách nhiệm làm cha làm mẹ, thì cái bổn phận hướng dẫn cái tiếng nói để cho các con có đầy đủ cái ngôn ngữ để mà ra đời, giống như là chị đang nói, để chuẩn bị đó, để mà khi mà các con bước vô những cái lãnh vực khác nhau, các con không bị lúng túng. Thì đây vẫn quay trở về cái thời ban đầu, đó là tiếng mẹ sanh và tiếng mẹ đẻ. Thì đây là những cái ngôn ngữ rất là quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự học vấn sau này và sự lựa chọn cũng như hành nghề của một người trong cái cuộc đời sau này của họ. Cái người mẹ rất là quan trọng. Thành ra Vietra chỉ muốn nói tới cái đề tài đó một tí xíu sau này. Thì mình cũng còn để cho chị An có lời tóm tắt, và mình sẽ tóm tắt qua những cái lần tới nữa mình sẽ nói những cái đề tài nào. Thì bây giờ em mời chị Loan ạ.
Dạ, cái đề tài mà chị Victoria đã đặt ra đó rất là quan trọng. Tại vì sao? Phần đông đó, mình người Việt Nam là mình khi mà mình qua bên Mỹ hay qua Âu Châu trong cái sau cái 75 đó, thì có rất nhiều các em trẻ được sinh đẻ ở bên Mỹ hay Âu Châu. Thành ra cái tiếng mà nó nghe ở ngoài đường đó là cái tiếng Pháp hay là tiếng Đức hay là tiếng Anh. Nhưng mà khi mà ở về nhà đó, nếu mà là cha mẹ là cha với mẹ là Việt Nam hết đó, mà nhiều khi cha với mẹ cũng quên, nhiều khi không biết nói, biết nhờ cha mẹ trẻ đó cũng nói luôn tiếng ngoại ngữ đó. Thành ra trong gia đình đó, con mình đó nó đứng vào cái thế nào đây? Cái đó là một cái đề tài mình nên nói để mà mình lấy những cái thí dụ và chia sẻ những cái kinh nghiệm làm cha làm mẹ, nhất là làm mẹ. Tại vì theo như mà tâm lý học người ta nói đó, là khi mà người mẹ đã thụ thai con rồi đó, thì sau khi nó được phát triển một chút nữa, như là mấy tuần, sáu tuần như là 7 tuần và 8 tuần, là cái bộ não của nó bắt đầu nó làm việc, là cái nó lỗ tai của nó bắt đầu nó hiện ra ha. Rồi mình thấy cái lỗ mũi nó rõ ràng, rồi cái miệng nó rõ ràng, là những lúc đó đó là mấy đứa nhỏ khi nó có cái lỗ tai là nó đã cái nghe cái tiếng của trong bụng của mẹ nó, từ trong bụng mẹ nó. Những cái đó đó mình phải nên theo cái khoa học nha. Tại vì khi mà mình vừa đi học á, mà mình vừa thực nghiệm cái sự sống ở trong cái cơ thể mình á, thì là một cái vấn đề rất là có thể mình nói là cần thiết và hữu ích cho tất cả những người chị em gái của mình. Tại vì khi mà mình có con, mình cứ tưởng ô rồi nó nằm ở trong đó rồi không có sao, tôi cũng muốn làm thì tôi làm. Cái đó là một cái sự mà mình nên bàn lại lần sau. Tại vì khi mà chị Victoria cũng có nói là phải chuẩn bị trước khi có con đó, là những cái vấn đề mình nên đặt ra trước để mình hiểu. Nên chứ đừng có đợi tới lúc mà con nó ra rồi cái mình ô. Như hôm qua mình đi một buổi lễ đó, thì mình thấy hai vợ chồng này đó có hai đứa con nhỏ rất là dễ thương nha Victoria, nhưng mà rõ ràng là không có biết dạy nó. Ôi là mình cũng hết hồn luôn. Mình nói ôi cha, không phải tại vì mình có con mắt giáo dục nên mình thấy như vậy, nhưng mà mình chỉ xem thôi chứ mình không có nói gì người ta đâu. Tại vì cái đó là mỗi người có cái trách nhiệm dạy con nha. Nhưng mà mình suy nghĩ đứa con này lớn nó sẽ ra sao. Tại vì hai đứa, một đứa chừng 3 tuổi, đứa kia thì chừng mới có 7 tháng thôi, nó chưa có đứng vững à. Đó, mà rất là một cái vấn đề. Mình nói thôi bây giờ đó, mình tóm lại là mình cũng cảm ơn tất cả những quý vị khán giả đã lắng nghe. Và có những cái ước muốn gì đó thì cứ đặt lên trên đài ha, hay là cho chúng tôi biết. Tại vì khi mà mình sống trong cái xã hội, nhiều khi mình hơi chán nản, mình nói ôi cha không biết cái này nó đi về đâu, làm mình mất hy vọng đi. Nhưng mà cái sự sống đó, mình nhắc lại cái đứa bé mà nó sinh ra đó, cái đó là cả một cái sự sống, để chúng ta có trách nhiệm trong cái sự sống. Và cái sự sống đó đó, tuy ở trong một cái thế giới rất khó khăn, nhưng nó đầy hy vọng và nó đầy ánh sáng, như cái tầm sao mai luôn muốn gom góp lại để chia sẻ với các quý vị khán giả. Đó là lời của Loan. Dạ, cảm ơn tất cả. Và chị cho ra kết luận nha.
Dạ. Victoria, thay mặt ban tầm sao mai, một lần nữa cảm ơn Đài Sài Gòn Dallas đã cho chương trình Tầm Sao Mai phát hành. Và chúng tôi hy vọng rằng sự đóng góp của chúng tôi chỉ là một tia sáng, dù là nó rất là bé, như là một ánh sao thôi. Nhưng mà có thể ánh sao ban ngày thì người ta cũng không có thể nhiều người nhìn thấy được. Thì hy vọng rằng cái tình thương của bà mẹ sẽ đem chúng ta lại gần nhau hơn. Victoria xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Tầm Sao Mai của chúng tôi, và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau ạ.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Tầm Sao Mai được phát thanh trên làn sóng 1160 AM vào mỗi thứ hai hàng tuần lúc 11 giờ và phát lại lúc 7 giờ chiều thứ năm.